Kính mời toàn thể đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý sư cô, kính thưa toàn thể đại chúng. Hôm nay là ngày 16 tháng 9 năm 2013. Chúng ta đang ở tại chùa Thanh Đức, thành phố Taylor, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ, để cùng sinh hoạt Phật pháp tối hôm nay. Quý vị có khỏe không? Hôm nay là ngày thường, ngày thứ hai, quý vị cũng tranh thủ về đây để cùng sinh hoạt trao đổi Phật pháp. Thì chương trình tối hôm nay không phải là một buổi pháp thoại có chủ đề, mà là chúng ta vấn đáp, tức là quý vị có những câu hỏi gì có liên quan đến sự tu học của mình trong đời sống hàng ngày, thì xin quý vị có thể viết ra giấy rồi gửi lên đây, hoặc là quý vị hỏi trực tiếp. Thì trong khi chờ đợi những câu hỏi đó, nếu mà đã có rồi thì xin quý vị gửi lên cho quý sư cô. Chờ mới nói nhiều vậy ha. Thì trong khi chờ đợi thì Pháp Hòa chia sẻ với quý vị, ở trong kinh của Phật, khi quý vị thường tụng đó, quý vị thường nghe cái câu mở đầu là "tôi nghe như vậy", có phải không? Nếu mà tụng tiếng Hán đó, thì gọi là "như thị ngã văn", còn nếu mình đọc theo tiếng Việt đó, thì dịch ra là, nếu mà dịch sát chữ đó, "như thị" là "như vậy", "ngã văn" là "tôi nghe", có giờ dịch thẳng luôn là "như vậy tôi nghe", nhưng mà có khi chúng ta dịch là "tôi nghe như vậy". Nếu mà chúng ta dịch "tôi nghe như vậy" thì đúng cái kiểu của Việt Nam hơn. Tôi là người đầu, tôi làm cái gì, tôi nghe như vậy. Thì cái câu nói đó của ai nói? Đó là ngài A Nan Đà, đệ tử của Đức Phật. Trong những đệ tử của Đức Phật có cả thải rất nhiều, và 1250 vị, đó là 1250 vị đầu tiên trong giáo đoàn của Phật. Cho nên khi vào kinh thì chúng ta thường nghe nói có 1250 vị, nhưng mà Đức Phật muốn tuyên dương những cái đặc điểm của từng vị, cho nên Đức Phật thường khen tặng mỗi vị có một cái nhất về cái gì đó. Thì ở trong đệ tử của Phật, quý vị thường nghe 10 vị đệ tử lớn, tức là thập đại đệ tử. Chẳng hạn như ngài Xá Lợi Phất thì gọi là trí tuệ bậc nhất, ngài Mục Kiền Liên thì thần thông bậc nhất, ngài Tu Bồ Đề thì giải không bậc nhất, ngài Ma Ha Ca Diếp thì khổ hạnh bậc nhất, ngài La Hầu La thì mật hạnh bậc nhất, riêng đối với ngài A Nan Đà thì gọi là đa văn bậc nhất. Đa văn là gì? Tức là cái người học rộng nghe nhiều. Và ngài A Nan có một cái trí nhớ siêu phàm, mà Đức Phật ví dụ trong kinh đó, Phật pháp như đại hải lưu nhập A Nan tâm, tức là Phật pháp rộng như biển cả, vậy mà đều ngài A Nan chưa hết. Cho nên khi mà Đức Phật mất rồi thì các vị muốn ôn lại những lời Phật dạy, cho nên mới làm một cái buổi kết tập, tức là thỉnh các vị tới để mà các vị đọc lại cho mình nghe những cái gì mà quý vị đã nghe. Bà Ngài A Nan là cái người nghe nhiều nhất. Tại sao? Tại vì Ngài là thị giả của Phật. Chữ thị giả là gì? Ở trong Phật Pháp chúng ta có danh từ thị giả nữa. Thị giả là cái người hầu cận bên một vị thầy. Thí dụ bây giờ quý vị thấy quý thầy đi giảng, hay là các vị hòa thượng đi đâu, thường có một thầy trẻ đi theo, xách giỏ, xách túi giúp đỡ cho vị hòa thượng trong tất cả những công việc, thì vị đó gọi là thị giả. Thị là gì? Thị là như vậy. Giả là cái người, người mà gần gũi bên thầy và nghe những cái lời chỉ bảo hướng dẫn của thầy để mà làm việc cho thầy, thì gọi đó là thị giả. Còn người nào mà đi theo mà làm được gì hết kêu thị giỡn. Thị giả là cái người gần bên thầy để lo những công việc. Và người thị giả là cái người biết về thầy nhiều nhất. Tại sao? Khi thầy tiếp khách, khi thầy làm việc gì, người thị giả thường kế bên, và đa phần là được nghe những cái lời đối đáp giữa thầy với người khách. Cho nên thường các thầy thị giả nhớ những câu chuyện kỷ niệm về thầy của mình khi tiếp khách. Thì Ngài A Nan cũng vậy. Ngài A Nan cũng vậy. Cho nên khi Phật sắp mất thì các vị đệ tử mới hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, sau này chúng con có dịp ôn lại những lời của Đức Thế Tôn dạy, thì làm sao để chúng con minh định lời đó là thật sự của Phật, của Ngài? Thì Đức Phật dặn là sau này Ngài A Nan có trùng tuyên lại lời gì thì nhớ mở đầu cái lời đó bằng "tôi nghe như vậy", tức là điều này chính thật là tôi nghe, chứ không có phải là tôi nghe nói lại. Nghe nói lại thì không thể gọi là như vậy mà tôi nghe được. Cho nên chính tai tôi nghe Phật nói. Thì quý vị thấy không, ở trong cuộc sống của chúng ta làm cái gì cũng phải chính tai mình nghe, chứ không thể qua người khác. Kinh đã minh định điều đó. Còn bây giờ mình nghe từ một người khác thì điều đó nó có chắc thật không? Không biết, không chắc. Cho nên cái gì Ngài A Nan đích thân nghe thì Ngài mới nói. Còn bây giờ mình sao? Nghe người khác nói cũng đi nói, rồi sanh chuyện, sanh này sanh kia, bởi vì không phải đích tai chúng ta nghe. Cho Ngài A Nan mở đầu bằng kinh, quý vị mở kinh. Lúc nào mở bài kinh ra là "tôi nghe như vậy", như thị ngã văn. Chứ không có phải là cái chuyện ai nghe mà người khác nghe tôi nghe lại gì hết. Rồi trong đó có một câu quý vị nói, quý vị thỉnh thoảng sẽ thấy. Lúc đó có một vị Bồ Tát hay vị tỳ kheo gì đó không, trịch bài vai hữu, tức là hở cánh tay phải ra. Hở cánh tay phải ra, chúng ta gọi là thiên đản hữu kiên. Thiên đản hữu kiên tức là đưa cánh tay phải ra. Giống như bây giờ quý vị thấy quý thầy mà đắp y đó, thấy không, lấy cái tấm y tròn cái cũng hở cánh tay phải ra. Như vậy thì trong Phật Pháp chừa cánh tay phải ra tượng trưng cho cái gì? Chừa cái cánh tay phải đó là tượng trưng cho sự gánh vác Phật Pháp. Thiên đản hữu kiên. Cho nên bày cái cánh tay phải ra để mà chúng ta gánh vác cái trọng trách, cái việc làm. Thì bây giờ chúng ta là đệ tử Phật, nếu mà mình để ý từng lời từng chữ trong kinh thì chúng ta sẽ học hỏi được những cái ý tứ mà Phật muốn hướng dẫn chúng ta sống trong đời sống hàng ngày. Quý vị để ý khi đọc kinh đó, "tôi nghe như vậy, một lúc nọ Đức Phật ở tại vườn Cấp Cô Độc, lúc ấy có 1250 vị tỳ kheo cùng ở bên Phật. mà mở lời bất cứ một bài kinh nào cũng đều nói lên những điều này, để nói lên cái điều rằng đây là những điều tôi được nghe. Một lúc đó có thời gian đàng hoàng, người nói là ai? Là Phật. Cùng với ai? 1250 vị tỳ kheo. Chứ không phải muốn nói sao nói. Cũng giống như một biên bản họp, địa điểm họp, chủ tọa buổi họp, những thành viên trong buổi họp là ai, và thời gian lúc nào. Và thời xưa thì người ta để ngày để tháng, nhưng mà bởi vì ngày tháng mỗi nơi nó mỗi khác, cho nên người ta không thể ghi vào biên bản như vậy, mà người ta nói là một lúc nọ, tức là một lúc đó. Rồi bây giờ khi ai muốn hỏi Phật điều gì cũng đều hở cánh tay ra để mà hỏi. Tại sao hở cánh tay để hỏi? Bởi vì khi chúng ta muốn hỏi, tức là chúng ta bằng lòng và để minh định rằng chúng con là những người cần học hỏi. Và khi Đức Phật dạy thì chúng con nguyện lấy đó để làm cái sự tu hành của mình. Cho nên hỏi xong rồi, cuối bài kinh thì có câu là hoan hỷ tín thọ phụng hành. Nhớ không? Tín là sanh niềm tin, thọ là tiếp nhận và làm. Đó là cái điều để xác định rằng mình là Phật tử, đệ tử Phật. Thì tín nhận lời của Phật dạy, thọ tiếp nhận những lời Phật, và để chúng ta hành trì. Chỉ có như vậy thì chúng ta mới hết khổ được vui. Cho nên bây giờ muốn tín, muốn thọ, muốn phụng hành thì cái điều kiện là gì? Phải hoan hỷ. Quý vị đọc trong kinh coi, hoan hỷ tín thọ phụng hành, vui vẻ tiếp nhận lời của Phật và hành trì. Rồi khi chúng ta hở cánh tay phải là để nói lên rằng lúc nào người đệ tử Phật cũng sẵn sàng đưa vai ra để gánh vác cái trọng trách mà Phật Pháp giao lại cho mình. Bây giờ mỗi người chúng ta ai cũng có một trách nhiệm để làm hết đó. Không phải chỉ riêng quý thầy. Cho nên thường người ta có câu đó, Phật Pháp trường tồn do chư tăng hoằng hóa, thiền môn hưng thịnh nhờ đàn việc phát tâm. Sở dĩ Phật Pháp được tốt đẹp là do quý thầy chịu khó giảng giải. Còn ví dụ như mình tu mà mình biết Phật Pháp mà mình lười trả lời, ta hỏi cái mình trả lời qua loa, hay là mình không có hết lòng chỉ dẫn, thì làm sao Phật tử họ hiểu họ tu. Cho nên phải, đối với người tu sĩ thì phải hết lòng chia sẻ Phật Pháp với cư sĩ. Còn là cư sĩ thì hộ trì cho cái cơ sở đạo tràng cho Phật Pháp được phát triển. Bây giờ mình muốn phát triển Phật Pháp không phải ở trong chùa không là đủ. Ở trong nhà chúng ta, mỗi người chúng ta đưa một cánh vai ra để gánh vác. Chồng cũng có một chút xíu trách nhiệm đối với gia đình. Mà nếu đó là Pháp Hòa nói nhẹ, còn nếu mình nói theo ngày xưa là người chồng là rường cột. Rường cột là gì? Là lương, lương đóng. Cây lương đó là cái cây mà đỡ cái nhà. Cho người chồng, người đàn ông trong nhà là cái cột trụ trong nhà. Còn người phụ nữ trong nhà làm cho cái nhà nó yên ổn. Cho nên người Hoa họ viết chữ an đó. Ở trên này có cái nóc nhà, ở dưới này có người nữ. Nhà mà có người nữ là an. Dù ta viết chữ an ta viết vậy. Cho nên mình tất cả qua xứ này rồi thì quý vị thấy không, đâu phải vợ lo hết hay là chồng lo hết, mỗi người một việc. Ngay cả ở trong chùa không phải tất cả mọi việc là vị trụ trì chịu trách nhiệm, mà mỗi người trong chúng có trách nhiệm phụ việc ở trong chùa. Ở trong gia đình mình cũng vậy. Quý vị thấy dù bây giờ đừng có nói chỉ cái đại lễ nha, chỉ là một cái lễ thường tình giống như mấy ngày nay thôi. thì quý vị thấy mỗi sư cô mỗi việc. Sư cô thì cắm hoa, chân trái cây, sư cô thì lo bếp núc, sư cô lo điều hành tổng quát mọi việc, mỗi mỗi đều phải có sự đóng góp. Nó mới ra cái chùa, nó ra cái đạo tràng. Ở trong nhà cũng vậy, chồng vợ chia sẻ những công việc với nhau. Mà nói chữ chia sẻ không có nghĩa là mình phải phân chia gì, nhưng mà tự động chúng ta mỗi người ý thức để chúng ta làm việc. Có một cái chú đệ tử nọ trồng được một cái cây hoa. Thì quý vị biết hoa quỳnh thì thường nở vào đêm, cho nên đêm đó cái cây hoa quỳnh nó nở đẹp quá, thì người đệ tử chạy lên la um sùm trong chùa: sư phụ ơi, hoa nở rồi. Đem qua khoe với sư phụ. Sư phụ hỏi chuyện gì? Nói trời ơi, thầy giao cho con cái bông, bữa nay con nở nè, thầy thấy không, nó đẹp không? Thầy la, thầy chạy cùng chùa thầy la cái chậu hoa nó nở. Thì người thầy mới nói: ủa, nãy giờ cái gì nở? Nó dạ hoa nở. Hoa nở là hoa nở là chính. Ông thầy mới nói: vậy mà sao thầy không nghe cái hoa nó la làng là nó nở? Quý vị hiểu câu chuyện không? Có nhiều khi trong cuộc sống cái hoa nó đẹp, nó không la làng, còn mình là chỉ người mượn hoa để cắm thôi mà mình la làng. Tức là mình làm việc ít, cái người đương, cái người chính người ta không khoe, mà mình thì đi khoe. Cho nên hoa nó nở, nó là đẹp, nó mới là chính, mà nó không la, nó nở nhẹ nhàng. Còn mình là người trồng hoa thôi, mà mình lại la làng lên, mình là người thế này thế kia. Ở đây chỉ nói là một câu chuyện nhỏ để nhắc chúng ta là khi chúng ta làm việc chung trong nhà, chồng, vợ, gia đình, tất cả mọi sự, mọi việc, chúng ta làm bằng cái tinh thần gánh vác mà im lặng. Cho nên là thiên đảng hữu kim, trịch bài vai hữu, đưa cái vai mình ra mà không thấy mình làm gì hết, tất cả mọi sự việc một cách nhẹ nhàng. Thì trong khi mà trước khi mà trả lời câu hỏi thì Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng một chút xíu cái ý nghĩa tại sao trong kinh nói là các vị thường hay hở cánh tay phải ra để mà hỏi Phật một câu hỏi gì đó. Rồi thì các vị trước khi mà hỏi Phật thì chắp tay bạch Đức Thế Tôn: hôm nay con nương oai thần của Bồ Tát nọ, Bồ Tát kia mới dám hỏi Đức Thế Tôn. Thì nương oai thần có nghĩa là chúng ta luôn luôn nương tựa vào nhau để sống. Quý vị để ý mà nhiều khi con cái trong nhà nó không có sợ mẹ mà nó sợ ba, thì mẹ phải nương oai thần của ba. Mỗi lần muốn răn dạy con cái gì thì nói cái điều đó ba không cho, hay là ba, mẹ phải hỏi lại ba, nó nghe cái nó sợ. Không phải là mình hù dọa nó, nhưng mà cái oai của người cha thì có nhiều khi có ảnh hưởng đến đứa con, để nó làm cho đứa con nó tốt hơn. Thì trong cuộc sống này cũng vậy, chúng ta làm những công việc gì nương oai thần với nhau mà làm. Quý vị thấy nhiều khi, thí dụ ở Pháp Hòa đến đây, mặc dù cái chính là Pháp Hòa đến để chia sẻ Phật Pháp, nhưng Pháp Hòa cũng nương oai thần của các sư cô ở đây, rồi đại chúng ở đây. Thí dụ Pháp Hòa muốn nói mà quý vị không đến, nói với ai? Không, thành thử tất cả chúng ta sống đều nương tựa vào nhau hết. Vì vậy mà mỗi lần chúng ta chắp tay lại, chúng ta ăn cơm, thì chúng ta đều nhớ ơn tất cả mọi loài, mọi người. Vì không có mọi loài thì không có cái bữa hôm nay. Đó, ví dụ bây giờ mình nhìn hoa, cũng có ơn của đất, ơn của mưa, mây, gió gì đó, tất cả mọi thứ để có được cái bình hoa này. Bây giờ mình bắt đầu mình trả lời câu hỏi. Trời, cái chữ viết này là phải bác sĩ mới đọc nổi nha. Kính bạch thầy, xin thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Thường khi con đến chùa chắp tay A Di Đà Phật, con xin chào cô. Thầy thì thường vì cô thấy đó không chắp tay đáp trả hoặc hững hờ, vậy thì tội phước của vị thầy cô ra sao? Thứ hai, người sống ngoài hành tinh văn minh hơn chúng ta thì tội phước ảnh hưởng nhân quả thế nào? Trời ơi, em ở hành tinh này mà em nói còn không hết nữa thì làm sao em biết chuyện của hành tinh ở chỗ khác? Thôi bây giờ em trả lời câu hỏi đầu nha, chứ còn chuyện hành tinh ở cõi đó em làm sao biết? Thưa đại chúng, tại sao chúng ta gặp nhau chúng ta chắp tay? Bởi vì đó là một cái lễ nghi. Thay vì ngoài đời gặp nhau hai cánh tay bắt lại đưa thấp thấp về, nó không có cao mà nó không có sang mà đưa lên đây, đúng không? Thành thử sang là phải đưa lên đây thì mình đưa về mình chắp lại. Mà khi chúng ta chắp là 10 ngón tay chắp lại là tượng trưng cho một lòng, gọi là nhất tâm, hợp nhất. 10 ngón tay mà đưa như vậy gọi là hợp nhất trở lại. Người Trung Hoa gọi là hiệp chưởng. Hiệp á, có nghĩa là gom lại. Chưởng là bàn tay. Thí dụ như quý vị mà lát chọc pháo quả và chưởng cho một chưởng á. Chưởng có nghĩa là lấy cái bàn tay, in là chưởng. Thì cái bàn tay của mình tiếng Hán gọi là chưởng. Cho nên khi chúng ta hai tay chấp lại gọi là hiệp chưởng. Chờ bây giờ quý vị thấy không? Quý vị hòa thượng, quý vị thượng tọa mà trong những cái đại lễ đó, quý ngài hay đội cái mão đó, cái mão cao cao đó, nhớ không? Cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng, tức là hai cái tay chấp lại. Có thấy ta đội cái mão đó không nè? Cái mão đó gọi là mão hiệp chưởng, tức là hai cái bàn tay, nó giống như hai cái bàn tay vậy nè, đội trên cao cao vậy đó. Còn cái mão mà ngài Địa Tạng đội đó gọi là mão tỳ lô. Có khi gọi là tỳ lô, có khi gọi là tỳ lư. Tỳ lô, tỳ lư cũng được. Hai cái mão thì quý thầy thường đội. Khi chúng ta chắp tay như vậy để chúng ta tỏ vẻ cái sự cung kính đối với tất cả mọi người. Còn ai có đáp lại hay không, nó không có quan trọng. Tại sao? Cái quan trọng là chúng ta sống và chúng ta làm tròn cái bổn phận của một người là gặp nhau là chào. Còn người ta có chào mình hay không, có thể do người ta không nghe, hoặc là do người ta đang có một cái chuyện gì không được vui, người ta không đáp lại với mình, cái đó không quan trọng. Tại vì sao? Vì chúng ta là một con người, cái gì là đi trên hết, cái lễ giáo. Tại sao ra ngoài đường mình gặp một người bên vệ đường mình cũng hello, hi. Mà còn bây giờ mình chạm nhau ở trong chùa mình không chào nhau thì coi nó kỳ quá, phải không? Hoặc là một người đi ở ngoài chợ đi trước, mình là người đi sau, người ta còn mở cửa cho mình để mình bước vào. Thì bước vào xong thì mình cảm ơn cái. Rồi nếu mà có cái lớp cửa thứ nhì thì mình cũng nhanh chân mình đi tới, mình mở cho cái người kế họ đi. Đó là sự tiếp nối và để chúng ta đối đãi với nhau trong đời sống hàng ngày. Tại sao chúng ta gặp nhau không chào câu khác mà chào A Di Đà Phật? Bởi vì chữ A Di Đà Phật nó có ba nghĩa. A Di Đà Phật nghĩa thứ nhất là vô lượng quang, nghĩa thứ nhì là vô lượng công đức, nghĩa thứ ba là vô lượng thọ. Thế nào là vô lượng quang? Vô lượng quang là ánh sáng vô lượng, mà ánh sáng vô lượng là tượng trưng cho trí tuệ. Vì có trí tuệ cho nên chúng ta biết cái gì nên làm, chúng ta làm để nó sanh ra công đức, cho nên gọi là vô lượng công đức. Mà khi chúng ta thấy rõ điều đó, sống được như vậy thì chúng ta sống mãi trong lòng người, chúng ta không có chết, cho nên gọi là vô lượng thọ. Người mà sống 100 năm chưa chắc thọ, 20 tuổi chết mà để lại trong lòng người sự nhớ nhung thương nhớ hoài, người đã sống thọ. Vậy thì cái chữ thọ mà chúng ta thường nghe không phải là Sống 80 tuổi, 100 tuổi là gọi thọ, mà sống trong lòng người mới gọi là trường thọ, đại thọ. Còn cái thọ mà chúng ta đang có đây, thọ được bao nhiêu thì kêu là thọ thôi. Thí dụ người mà 50 tuổi, 60 tuổi cũng là tuổi thọ. Tuổi thọ 50, tuổi thọ 60. Chứ còn chúng ta phải làm sao để chúng ta có một tuổi thọ mãi mãi trong lòng người. Cho nên gặp nhau cách đơn giản là: tôi xin chúc anh có được ánh sáng vô lượng, công đức vô lượng và tuổi thọ vô lượng. Vì vậy mà chúng ta gặp nhau, chúng ta A Di Đà Phật. Nhưng mà bây giờ cái câu đó nó tổng của ba nghĩa, thì mình nói câu đó cho nó gọn. Chứ không lẽ mình gặp nhau: à mô Phật, chúc anh vô lượng quang, vô lượng thọ, vô lượng công đức. Chúng ta gặp nhau là A Di Đà Phật, tôi chúc anh có ánh sáng vô lượng, có sự sống hành trì để làm đẹp, làm vui mọi người vô lượng. Thí dụ bây giờ một người nào mang ly nước thì Pháp Hòa thay vì cảm ơn thì Pháp Hòa chắp tay và xá, để nói lên rằng tôi cảm ơn vị đó bằng cả tâm lòng của tôi mà không cần hỏi. Cho nên cái hình ảnh chắp tay nó đẹp dữ lắm. Khi mà chúng ta cúi xuống thì kêu là xá, lại một gọi là lạy, gọi là lạy. Vì vậy cho nên á, mình đừng có nghĩ rằng ai phải làm gì cho mình. Mình nói ví dụ như thế này. Thí dụ như là mưa rơi xuống bình đẳng, không có phân biệt. Mặt trời rọi xuống bình đẳng, không phân biệt. Chỉ có trừ khi chỗ nào bị ngăn che thì ánh sáng không rọi tới. Cũng như thế, mình cũng sống như mặt trời, mình cũng sống như mưa, bình đẳng không phân biệt. Và đối với tất cả mọi người, chúng ta đem cái tâm cung kính. Còn nếu như thí dụ người đó biết cái lễ mà không đáp, thì mình cũng đem cái tâm thông cảm. Chắc có lẽ vị đó không nghe hay không thấy, hay tệ hơn nữa là chắc bữa nay có việc gì không được vui. Nhưng mà chúng ta không thể làm, không phải người ta đối với mình vậy rồi mình đáp như vậy, thì hóa ra mình với cái người đó giống nhau. Người ta càng không đáp, chúng ta cứ chào. Vì đó là bổn phận của một con người sống, là chúng ta biết cái lễ cái giao. Còn cái chuyện mà mình đừng có đặt cái vấn đề tội phước. Tại sao vậy? Thật sự ra đó, ai làm cái gì không tới phiên mình định người đó tội hay là phước. Mọi thứ nhân quả nó rõ ràng. Còn cái việc chúng ta làm là cứ cung kính với tất cả mọi người. Quý vị đọc trong Kinh Pháp Hoa, quý vị nhớ phẩm thứ 20 không? Bồ Tát thường bất khinh, gặp ai cũng xá chào, mà thậm chí người ta lấy đá người ta luyện, lấy cây người ta đánh, mà vị đó vẫn không hề nản lòng thối chí, mà vẫn cung kính chắp tay chào. Cho nên Pháp Hòa nhớ có một vị ni sư làm một bài thơ, trong đó có hai câu: thế sao em không học hạnh bất khinh, cung kính lễ từng phàm phu tục tử. Và xin thưa đại chúng, tại sao chúng ta quy y Tam Bảo? Bởi vì một khi chúng ta quy y rồi thì chúng ta trở thành Phật tử. Mà Phật tử là để làm gì? Để sống như Phật, nói như Phật, hành như Phật. Còn không là Phật tử thì chúng ta là tục tử. Tục tử là kẻ tục. Mà kẻ tục thì sống sao? Ăn miếng trả miếng, ăn đánh trả đánh. Người ta chào mình chào, ta thấy mình thấy, thì kẻ rầm mùng một thì biết đời nào, phải không? Thôi thì mình cứ sống trọn vẹn cái cách sống của mình. Còn cái chuyện người ta có đáp như thế nào, đó là cái chuyện nhân quả trả lời. Và chúng ta không cần định tội ai là tội hay phước, bởi vì mình cũng chưa chắc. Mình định người ta thì có người ta định lại mình. Bây giờ Pháp Hòa nói quý vị đại chúng, quý vị để ý trong đời nè. Khi mình đưa một ngón tay lên, mình chỉ người đó, thì ngay trong cái giây phút đó ba ngón khác nó chỉ lại mình. Thành thử ra mình định một người có tội thì không chừng cũng ba bốn người khác định lại mình đó. Thành thử thôi khỏi cần định tội phước ai hết đó. Thì thôi, đó là cái cách của Pháp Hòa sống thôi, còn Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng. Còn mình tiếp nhận được cái gì thì mình cứ tiếp nhận. Còn chuyện người sống ngoài hành tinh văn minh hơn chúng ta thì tội phước ảnh hưởng nhân quả thế nào thì cái này em không ở hành tinh đó, em không biết. Nhưng mà thật sự ra, nếu mà nói cho nó rõ đó, trong tam giới lục đạo, cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh, trong sáu cõi này không cõi nào lọt được cái lưới của nhân quả. Thí dụ Pháp Hòa nói nè, trong cái loài hoa, hoa có nhân quả không? Có, vì hoa là cái hạt gieo xuống, hạt là nhân, nở là hoa. Trong hoa này có nhân không? Trong cái quả này nó có nhân không? Có. Nếu mà chúng ta dưỡng nó già, nó sanh hột, thì trong cái quả nó vẫn có cái nhân. Giống như hạt cam, trong hạt cam có quả cam không? Có không? Có. Nhưng mà tại vì không có đủ duyên để nó ra cái trái cam, cho nên mượn cái hạt cam trồng, rồi mượn nhiều cái duyên khác để làm cho cái hạt cam nó nở lên cái trái cam. Rồi trong cái quả cam đó nó có nhân cam không? Có. Cái đó chúng ta gọi là nhân quả trùng trùng, duyên khởi trùng trùng mà không nói hết. Trùng trùng duyên khởi. Chứ còn mình làm sao mình nói hết nhân quả được. Ví dụ bây giờ mình thấy cái người đó tại sao ác quá mà lúc nào cũng được hưởng cái phước, còn cái ghẻ kia sao hiền lành quá mà gặp nạn. Vì mình chỉ thấy hiện đời thôi, mình đâu có thấy được cái quá khứ. Cái anh ảnh ác ôn đời này mà đời trước anh có làm việc lành, ví dụ vậy, cho nên đời này ảnh hưởng cái quả. Còn cái chuyện mà ác ôn đời này là anh đang gieo cái nhân. Cho nên trong Thủy Sám Văn nói, có người làm lành đụng đâu khổ đó, còn kẻ làm phước thì còn kẻ tạo tội thì mãi được an vui. Nếu nghĩ như thế thì không biết gì về nhân quả. Vì nhân quả có ba đời: hiện bạch, hiện báo, hậu báo và sinh báo. Kính bạch thầy, con có đọc sách của Nguyên Phong và được biết ở Trung Quốc có nơi thờ Đức Phổ Hiền, và những đêm rằm hay mùng một thì Ngài hiện về bằng những quả cầu hay lửa bay lượn trên không. Thầy đã đi qua đó nhiều lần, thì thầy cho con biết điều đó có thật không? Dạ, qua thì cũng nhiều lần, mà gặp không đúng lúc thì Ngài đâu có xuất hiện. Thưa đại chúng, tất cả cái gì á, nó cũng đều là từ cái tâm của chúng ta nó sinh. Cho nên đạo Phật gọi là nhất thiết duy tâm tạo. Thí dụ bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như mình tụng một thời kinh, tự nhiên mình đang tụng thời kinh vậy, cái ở đâu có một cái đám mây hay bầy chim gì đó, nó quấn quýt ở đó vậy, cái mình nói cho Phật linh, hay mình tụng kinh linh, chim nó về nó nghe, phải không? Cái đó do mình nghĩ cũng được, phải không? Thành thử ra tất cả những cái hiện tượng mà lạ lạ đó, quý vị đừng có để tâm nhiều quá cái chuyện đó. Nếu có một cái điều gì đó thì chúng ta cứ cho là một cái điềm lành để nhắc nhở cho chúng ta thêm cái phần tinh tấn. Chứ cái đó không phải là cái mục đích cứu cánh của sự tu hành, để rồi chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta lại Phật, chúng ta cầu cái đó. Ví dụ một cái khác, một vị nào tu hành khi mất đem đi thiêu ra cái có xá lợi. Rồi bây giờ hiện giờ vụ xá lợi nó cũng nổi dữ lắm, ai chết cũng có xá lợi hết. Cái chuyện đó không phải là cái chuyện cứu cánh rốt ráo của đạo Phật. Quý vị nhớ như vậy. Cái đạo Phật chúng chỉ cho chúng ta là làm sao sống tu để giải khổ, chứ không phải sống tu chết ra mấy cục đó. Đừng có để cái cục xá lợi nó làm khổ mình. Không phải ai chết cũng có xá lợi. Mà thí dụ á, mình để gạo vô trong nồi, mình nấu đúng thì nó ra cơm, chứ không có gì hết. Có cái gì đâu mà đặc biệt mà chúng ta phải quan trọng quá. Cho nên mình tu đúng thì cái quả nó đúng. mình tu sai thì quả nó trật. Không có cái gì mà chúng ta phải đặt nặng cái chuyện đó. Chẳng hạn như tụng kinh rồi mây nó ẩn trên đó, rồi hiện ra hình dáng Đức Quan Âm, Thích Ca, rồi ôi đủ kiểu đủ cách hết. Thí dụ mà có thì chúng ta gọi là điềm lành, gọi là thoại tướng. Nhưng mà cái đó không phải là cái mục đích chính của Đạo Phật. Mục đích chính của Đạo Phật là chúng con khổ nguyện xin cứu khổ, chúng con khổ nguyện xin tự độ. Ngoài tham lam sân hận ngập trời, phá si mê trí tuệ tuyệt vời. Cái đó là cái chính. Có kinh nào nói ráng niệm Phật mai để dành xá lợi, đốt ra rồi kiếm mấy cục chân chơi? Có kinh nào nói câu đó đâu. Mà bây giờ mình cứ hết xá lợi này tới xá lợi kia, mà ở đâu cả chén rồi đem đi phát, người mấy hột bỏ vô nước ra toàn đất không. Pháp Hòa không có bác, Pháp Hòa không bác. Nhưng Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng, cái đó không phải là cái mục đích chính của Đạo Phật. Mục đích chính của Đạo Phật là làm sao chúng ta tu, chúng ta hành theo lời Phật dạy, để chúng ta giải cái khổ đời này và đời sau. Cái khổ vô lượng sinh tử nó mới quan trọng. Còn cái chuyện mà mình để lại một vài viên xá lợi đâu có quan trọng gì đâu. Thí dụ bây giờ có những vị thầy trước khi mất dặn đệ tử, khi thầy mất rồi đem đi thiêu rồi, các con cứ đi về, đừng lo hốt cốt hốt xương gì hết, để người ta hất vô thùng rác luôn, người ta làm phân bón cho nó tốt, khỏi cần lo gì hết. Có những vị dặn dò đệ tử như vậy. Cho nên quý vị đừng có quan tâm cái chuyện đó. Còn đây cũng vậy, thí dụ những cái hiện tượng gì đó đều là điềm lành hết. Nếu chúng ta đủ cái duyên lành thì chúng ta gặp vậy thôi, chứ không có gì quan trọng. Kính thầy, kinh sách Phật con thường nghiên cứu, nhưng chưa thấy sách Phật nào nói về thắc mắc của con, xin thầy phân bày. Khi con đi chợ thấy quả tươi mua về cúng cho Phật, giờ giấc không chừng, vậy con có đợi tới sáng mới cúng hương hoặc tùy tâm cúng hương, lúc đó con nhớ tới Phật? À, còn câu này nữa chứ. Có người nói con là nên cúng hương buổi sáng, không nên để buổi tối. Vậy sau khi đệ tử gặp nguy thì niệm kinh Phật sẽ giải nguy. Sao đệ tử không thể cúng hương hương thời khắc? À, có phân biệt không? Quý vị hiểu câu hỏi không? Tức là người ta nói thắp hương cho Phật, cúng trái cây gì cho Phật á, phải cúng buổi sáng, không cúng buổi chiều. Chắc có lẽ nói Phật đi ngủ á. Vậy cái câu hỏi của vị Phật tử là nếu như vậy thì tại sao là mình gặp nạn lúc nào mình kêu Phật lúc đó? Như vậy nó có cái gì nó trái trái không? Cái điều này Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó. Mỗi lần mà ông bà mà muốn cho con cháu thắp hương cho Phật đúng giờ giấc á, thì hay biểu là sắp hết giờ rồi, đi thắp hương đi, để một lát nữa 8 giờ là cửa thiên đình đóng cửa. Tại người ta quan niệm á, là khi mình thắp hương thì cái khói hương đó nó sẽ xông lên tới cửa cõi trời. Rồi cõi trời mà mở cửa thì hương này nó mới lọt vô được, rồi mình cúng người ta mới chứng. Còn mình cúng trễ quá người ta đóng cửa rồi, hương mình lên cái nó không có chỗ nó vô, cái nó bay ngược lại không có Phật chứng. Thì hồi nhỏ Pháp Hòa cứ nghe cái câu đó mà Pháp Hòa không hiểu. Thì khi lớn á, thì Pháp Hòa nghĩ rằng á, ông bà mình á, muốn cho chúng ta làm cái việc gì cũng đúng giờ đúng giấc, cho nên mới mượn một cái ý là thắp hương cho đúng giờ, trễ giờ thì cửa thiên đình nó đóng. Đó là một cái ý để nhắc nhở chúng ta là làm cái gì cũng đúng giờ đúng giấc. Nhưng mà xin thưa thật sự mà nói á, chúng ta có quyền lại Phật, tụng kinh, cúng hương, cúng trái bất cứ giờ phút nào. Tại sao? Bây giờ ở đây á, mình á là 9 giờ, gần 9 giờ rưỡi tối. Thì lúc này ở Việt Nam đã là bao nhiêu giờ buổi sáng? Vậy thì thời gian mình nói nó có đúng không? Đâu có đúng đâu. Chính vì vậy mà trong kinh không dùng giờ giấc, mà chỉ nói là một lúc nọ. Bởi vì nói giờ là người ta hiểu lầm. Chẳng hạn bây giờ ở đây á, mình mùa hè thì bên Úc là mùa đông. Như vậy thì cái mùa đông mùa hè nói cũng không chừng. Ngày giờ năm tháng chúng ta nói nó trật lất hết. Bây giờ quý vị ở đây là 9 giờ rưỡi, mà trong ở bên cái thành phố Phá Hòa ở đó, nó mới có 7 giờ rưỡi tối à. Vậy thì giờ giấc nó có đúng gì đâu. Bây giờ chùa Pháp Hòa là chuẩn bị 10 phút nữa là tụng kinh, mà ở đây là 9 giờ rưỡi mình đóng cửa mình đi ngủ, thí dụ vậy. Cho nên giờ giấc mình nói là nó trật. Mà nếu mà người nào mà nói cúng Phật phải cúng sáng, cúng trưa, cúng chiều gì đó là không có đúng. Mình muốn cái đó là cái tấm lòng của mình. Thí dụ bây giờ có những Phật tử ở cái vùng này là đi làm tới 9 giờ đêm mới về nè, rồi nói là quý vị không được tụng kinh buổi tối, thì chắc có lẽ là quý vị đợi về hưu mới cúng được Phật, chứ còn trong thời gian đi làm này không có cách nào tu hành gì được. Mình nói vậy đâu có đúng. Đạo Phật dạy mình rồi, tất cả là do tâm. Bây giờ mình có tâm thành thì giờ giấc nào cũng được chứ. Đâu có phải là mình mới có cái chuyện là ngủ, ăn ngủ đúng giờ, chứ nhiều khi bạc ti vui còn thức khuya mà. Thì cái chuyện không có nói là Phật thức mấy giờ, Phật ngủ mấy giờ, rồi cúng hương, cúng hoa, cúng cho đúng giờ, không phải. Nhưng mà ở đây á, thí dụ bây giờ mình ngày nào đi làm về cũng về cái giờ đó, thì cố gắng tụng kinh cho đúng giờ, trừ trường hợp trễ giờ hay đau bệnh, hoặc là mình đi làm cái giờ giấc mình nó không có nhất định, thì chúng ta tùy cái hoàn cảnh của chúng ta mà chúng ta tu. Cho nên Pháp Hòa chỉ thưa đại chúng một cái điều này: quý vị tụng kinh, lễ Phật, cúng Phật gì đó, tùy theo hoàn cảnh, tùy theo thời gian, tùy theo sức khỏe mà tu. Thí dụ bây giờ sức khỏe của mình không có thể đứng lên lại xuống Phật được, thì chúng ta quỳ lại. Lỡ quỳ không được thì ngồi lại, lỡ lại không được thì xá. Vậy thôi. Còn thí dụ như bây giờ gia đình mình á, nhiều người bị allergy với khói nhang, mình không thể thắp nhang nhiều được, thắp một cây tượng trưng thôi. Mà thậm chí nếu lỡ mà trong nhà mình không thể thắp nhang được, thì cứ việc lại Phật, không cần nhang, không có sao hết. Không phải có cây nhang Phật mới chứng. Hương á, hương vật chất và có tâm hương. Thí dụ như người ta có một cái bài nguyện là: hương này không phải trời xanh, không phải đất mọc, trước khi thiên địa chưa xanh, nguồn thể đã ngập tràn pháp giới. Hương này không làm bằng cây, bằng lửa, bằng trầm, hương này làm bằng tâm. Mà tâm hương này sẽ biến khắp pháp giới để cúng dường cho Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Thử nhất biện hương bất tùng thiên gián, đâu phải từ trên trời rơi xuống, bất tùng thiên gián, phi thuộc địa sanh, cũng không phải từ đất mà sanh. Phi mộc không phải cây, phi hỏa không phải lửa, phi yên không phải khói. Cây hương này không thể nói ở cái vật chất là làm bằng lửa, làm bằng khói, làm bằng cây được. Phi mộc, phi hỏa, phi yên, thâu nó lại thì nó nhỏ như hạt bụi. Thâu lai tại nhất vi trần, tán khứ phổ châu xa giới. Rải nó ra thì nó cùng khắp pháp giới. Vậy thì hương gì? Hương giới, hương định, hương tuệ. Cho nên thưa đại chúng, quý vị đừng có lo. Và chính vì nó không quan trọng cho nên Phật đâu nói. Mà Phật không nói mà ở đâu mình ra mới hay chứ. Rõ ràng câu hỏi nè: con đọc trong kinh con không thấy, mà bây giờ mình tự mình đặt ra là đâu, đâu. Đã nói trong kinh không có nói thì lo chi. Bộ đồ kiểu cột dây đủ màu đủ size, cổ bà ba thiêu nút hột. Đồ trưng cho cây mai, đồ cúng Tết là cái gì? Không có hỏi gì hết. Bạch thầy, cho con hỏi thế nào là công đức và phước đức? Có cái gì khác giữa công và phước? Làm thế nào để tu công đức và phước đức? Vậy Phật tử chúng con muốn tu hành để thành tựu được thì nên tu phước đức hay tu công đức? Bây giờ Pháp Hòa giải thích thế nào là phước đức và thế nào là công đức. Khi chúng ta làm cái việc gì cho ai thì cái đó gọi là phước đức. Còn cái cách mà chúng ta làm thì gọi là công đức. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa khát nước, quý vị cho Pháp Hòa ly nước, thì cái hình thức quý vị cho ly nước nó là phước đức. Nhưng cho mà dằn xuống cái bóp, nói uống cho lẹ đi rồi đi xuống. Cái cách mình cho người ta mà làm cho người ta buồn, người ta khổ, người ta cảm thấy người ta thấp hèn, bé nhỏ ở cái sự cho của mình, thì cái đó mình giảm cái gì? Cái công nghĩa là gì? Cái công này là công phu, công hạnh của mình, cho nên nó làm mình giảm cái công đức. Còn cái hình thức mình cho là mình có phước à? Cho người ta 5 đồng á, có phước á. Nhưng mà dục cho người ta nhé rồi, hoặc là sỉ vả người ta, thì phước đức thì có mà công đức thì không. Vậy thì trong một cái giây phút nào mình sống á, nó đều cả hai thứ, công đức lẫn phước đức. Thí dụ quý vị đi chùa, quý vị thường dùng cái từ gì hà? Công gì? Công quả. Tại sao gọi là công quả? Vì đi vô trong chùa mà làm việc á, người khen có, người chê có, người nạt nộ mình có, người chỉ trích mình có, người nói hành nói tỏi mình có. Mà những cái có đó mà chúng ta nuốt được hết để nó biến thành không thì công đức lớn, cho nên gọi là vô lượng công đức. Cho nên ở trong chùa mà chúng ta tu được thì công đức lớn lắm. Tại vì sao? Vì cái chỗ đó nó sẽ biến cho chúng ta có một cái công quả lớn. Mình đổ cái công mình ra, ứng dụng cái nhẫn nhục nhu hòa của mình để tìm được cái quả lành. Còn người ta mắng mình câu mình ôm nguyên quả tạ, cái đó cũng quả mà quả bơm. À, cho nên quý vị nhớ hai chữ công đức phước đức không? Phước đức là cái vật chất mà chúng ta cho, còn công đức là cái hành động của mình. Pháp Hòa ví dụ, có một cái người đó đang lái xe, đang đạp xe đạp, đi ngang bên vệ đường có một ông già ngồi ăn xin. Thì cái em này á, em thắng chiếc xe lại, em bước xuống và em cầm tiền, em hai tay em để một cách trịnh trọng vào cái nón lá rách đó. Thì cái người kế bên họ mới ngạc nhiên, họ nói hồi nãy đi ngang thì móc 5 đồng dục xuống đi, mắc cái gì mà bước xuống rồi trịnh trọng dữ vậy, ông này là công ăn mày mà. Thì cái em này nói dạ không, ba con dạy bác này vẫn là một con người, con cho bác 5 đồng đó là cái phước của con, và hành động hai tay của con là cái công đức của con. Nó về nó kể lại thì ba nó nói như vậy con đã hiểu lời của Phật dạy. Trong cuộc sống của chúng ta hàng ngày chúng ta đều có công đức phước đức nếu chúng ta để ý. Thí dụ như á, mình đến một cái chỗ nào mình làm cho ai, cái gì mà chúng ta cho người ta, thì thường thường á, cái chữ cho có nghĩa là chúng ta tặng. Nhưng mà bởi vì tiếng Việt mình nó phong phú, nó đa dạng, cho nên mình kẹt vào chữ. Thật ra cái chữ chúng ta dùng là bố thí, cho một cách rộng rãi, không có gì hết gọi là bố thí. Nhưng mà mình không có chịu cái chữ đó,
Mình nói tôi có nghèo khổ gì đâu bố thí cho tôi. Cho nên hễ mà cho bạn á thì phải nhớ nói là tặng, là biếu thì ta lấy. Mà nói tôi cho chị nè, trời tôi có nghèo khổ gì chị cho tôi, mà thật sự chữ cho là thí chứ gì đâu. Nhưng mà tại tiếng Việt của mình á, mình nhiều chữ cho nên mình lại kẹt vào cái chữ là tặng với biếu mới nhận, còn cho không lấy. Tại tôi nghèo tôi mới bộ trời để cho sao. Nhưng mà thật sự cái chữ mà chúng ta nói đó, đem vô, đem tiền để vô thùng là cũng cho đó. Nhưng mà lại vô chùa thì kêu cúng dường. Hễ mà bạn bè với mình thì mình kêu tặng, kêu biếu. Còn người nào mà thấp hơn kêu cho. Thật sự một chữ thôi là bố thí. Nhưng mà tại vì mình chữ nghĩa nó nhiều thì mình nói vậy đó. Chứ tiếng Anh nó đơn giản lắm, giving là xong à. Ngày hôm bữa ở chùa có cái tượng Phật, rồi không muốn người ta lấy tay chạm vào cái tượng nhiều quá, rồi sợ nó hư á. Mà suy nghĩ hoài không biết đến để chữ gì. Có người nó xin đừng rờ vào tượng, có người nó xin đừng chạm vào tượng, có người nó xin đụng vào, đừng đụng vào tượng Pháp Hòa, có người nó xin đừng mó vào tượng. Có một cái chữ mó, có một cái chữ touch mà rờ sờ mó chạm không biết chữ gì nói. Phải không? Thầy nói tiếng Việt mà nó nhiều lắm. Người ta đơn giản là đai chết, mình cũng không chịu, qua đời từ trần quá vãng còn mà gần gũi hơn bán muối đi đời tiêu dên rồi chết rồi cũng phải diễn tả, đụng cái rầm chết kêu chết tươi, nằm quằn quại chết kêu chết queo, chết mà không ai mà lạnh ngắt kêu chết ngắt cũng cái chữ chết. Quý vị theo, tại tiếng Việt mà nó nhiều quá mình dùng vậy thôi, chứ ta đơn giản cũng cái nghĩa thôi là nhắm mắt không còn thở kêu chết. Thật ra do chúng vì vậy cho nên á, những cái chữ chúng ta dùng ở trong nhà Phật có hai từ phước đức với công đức. Thì nhớ là phước đức là khi chúng ta làm cái gì cho ai đó là phước, nhưng mà phải nhớ cái hành động, cái cách mình làm mà làm cho người ta thoải mái. Pháp Hòa nói ví dụ như bây giờ á, mình đã phát tâm mình giúp cho ai rồi thì thôi hết lòng mà giúp đi. Vì cái hành động giúp, khởi cái niệm giúp của mình á, là nó đã có cái phước đức trong đó rồi. Thì thôi bây giờ làm cái gì cho ai hết lòng làm, mà đừng có tính toán gì hết, để cho cái công đức mình nó trọn vẹn. Phật tử có ứng dụng được công đức phước đức ở trong đời sống hàng ngày rõ ràng như vậy. Bạch thầy, xin thầy hoan hỷ cho con hỏi, trong kinh Địa Tạng Phật có giảng về nhân quả lục đạo luân hồi thật đáng sợ. Vậy hàng Phật tử chúng con phải tu như thế nào để được thoát khỏi lục đạo luân hồi, không còn thối chuyển nữa? Và trước hết là nói lục đạo. Lục đạo là gì? Đối với những vị nào mà ít có nghe kinh nghiên cứu thì mấy cái từ này thì có thể nó hơi khó hiểu. Lục đạo tức là một cái vòng luân chuyển trong sáu cõi của tất cả chúng ta. Trong đó gồm có cõi trời, cõi A-tu-la, cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. Thế thì chúng ta đang nằm trong loài nào của sáu loài? Loài người. Rồi trong cái loài người chúng ta có loài súc sanh không? Có. Như vậy thì chúng ta làm sao để thoát khỏi sáu loài này? Chúng ta luân chuyển trong sáu loài. Nhưng mà khi nào mà chúng ta giải được từng cái nghiệp của từng loài? Bởi vì nhiều khi chúng ta mang cái thân loài người, nhưng mà chúng ta có thể sống đủ cả năm cách sống của năm loài khác. Thế nào là loài chư thiên? Chư thiên là những người sống mà tâm hồn họ thoải mái hơn, nhẹ nhàng hơn, cởi mở hơn là loài của chư thiên. Rồi có khi chúng ta đọa xuống làm cái loài Atula, vì cõi Atula là những người sống giận tức, gây chiến, chiến đấu mỗi ngày. Ở trong nhà mình có thỉnh thoảng có cõi Atula nó xuất hiện không? Hỗn cha mẹ, phùng mang trợn mắt, khinh trưởng huynh, nộ nạt thê nhi, bà con chẳng kể ra chi, không tương sư phụ lễ nghi chẳng tường, lời dạy bảo song đường không kể, tiếng khuyên răng anh chị chẳng mang, trái ngang chống bán mọi đàn, ra vào lui tới. Thì như vậy thì chúng ta lúc nào chúng ta giận dữ, tức tối, trợn mắt, đánh đấm, hò hét thì là Atula. Còn khi nào tâm hồn chúng ta nhẹ nhàng, thoải mái là cõi trời. Quý vị biết cõi Atula sống làm sao không? Không có cái gì mà cái cõi đó hưởng trọn hết. Thí dụ như người Atula, cái phước của họ hơn loài người mình chút. Họ tưởng ăn bánh xèo, liền có bánh xèo. Còn mình tưởng ăn bánh xèo, phải ra chợ mua, rồi về quậy bột, đổ, mới có bánh xèo ăn. Vì cái phước của chúng ta, cái phước chúng ta hơn loài súc sanh. Phước của chúng ta là tưởng ăn bánh xèo, mặc dù phải làm bánh xèo ăn, nhưng mà vẫn có cái phước là có bột, có đầy đủ dụng cụ để chúng ta làm bánh xèo. Hiểu ý không? Tức là cái phước của chúng ta là muốn thì phải làm, nhưng mà có dụng cụ để chúng ta thực hiện cái muốn của mình. Vậy thì cái phước của loài người mình nó hơn. Nhưng mà loài Atula thì người ta muốn là có, không cần làm. Nhưng mà cái phước của họ đang ăn nửa chừng thì, thí dụ đang nhai cái miếng bánh xèo đó, thì nửa chừng thì bánh xèo trở thành ra cát đất. Tất cả những mâm cơm họ đang ăn nửa buổi thì trở thành ra cát đất. Rồi Pháp Hòa nói rồi, đại chúng để ý coi có bữa nào vậy không nha. Ngồi ăn cơm vậy, đang nói chuyện, cái hai vợ chồng sần sù lên, cái rồi sao? Hất cái mâm cơm đó xuống đất. Có phải là đang ăn nửa buổi không? Rồi gia đình sắp sửa đi ngủ rồi, có một trận chiến, cái ông vác cái áo ông đi. Hạnh phúc mới có phần nữa. Cái ngày đó mình hạnh phúc chưa trọn, an lành mình chưa trọn. Ý ở đây muốn nói, trong khi một ngày mà chúng ta giận hờn tức tối, thì coi như nửa ngày chúng ta hưởng được cái bình an có nửa buổi thôi. Còn nửa buổi khác là phiền muộn. Đó là cảnh sống của Atula. Đó là chưa nói là địa ngục, là khi tâm đau khổ dày vò. Vậy thì muốn thoát ly cái lục đạo này thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tập ba điều thôi. Pháp Hòa không dám nói là hết, nhưng mà mình tập giảm tham, giảm sân, giảm si, thì lục đạo luân hồi chúng ta giảm. Còn nếu hằng ngày chúng ta sống lát lên trời, lát xuống địa ngục, lát xuống ngạ quỷ, lát xuống súc sanh, lên cõi người, cứ đi lên đi xuống, lên xuống hoài, thì chúng ta không thoát được luân hồi. Cái chữ thoát là gì? Không có phải là chúng ta nhảy ra đứng ở ngoài chơi. Chữ thoát là vẫn sống với nó mà không bị nó chi phối. Chữ thoát trong nhà Phật là vậy đó. Thí dụ như bây giờ nè, mình có cái thân mà cứ đau bệnh hoài à, mà cái người không hiểu đạo á thì họ làm sao? Họ buồn, họ khổ, họ trách, họ than. Còn cái người hiểu đạo là có bệnh, bệnh thân mà tâm không có bệnh. Vì chúng ta bệnh thì đã bệnh rồi, chấp nhận thì cũng bệnh mà bệnh thoải mái. Còn không chấp nhận cũng bệnh mà bệnh không thoải mái. Tại vì thân bệnh, tâm buồn bực, thì nó tăng trưởng cái khổ cho mình hơn. Còn nếu chúng ta chấp nhận được chúng ta bệnh thì chúng ta đỡ đi rất nhiều. Cho nên cái chữ luân hồi, luân là một cái bánh xe, hồi là đáo, nó cứ đi lên đi xuống, đi lên đi xuống, vòng vòng. Bây giờ quý vị sống trong cõi người, nhưng mà chúng ta cũng đầy đủ những cái đau khổ của cõi địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sanh, rõ ràng không? Có nhiều khi cả ngày mình đau khổ dằn vặt mình, hết năm này qua tháng kia là cảnh sống của địa ngục. Rồi có nhiều khi sống mà không còn biết anh em, bà con, cô bác gì hết, thì đó là súc sanh. Xin lỗi, cảnh sống của súc sanh là cảnh sống không còn phân biệt, tôn ti trật tự.
Cho nên cái chữ thoát là vậy. Kính bạch thầy, một người xuất gia hơn 20 năm, người đấy hoàn tục có phải là hết duyên rồi không? Và giải thêm cho con biết, tất cả chúng ta làm việc gì trong đời sống này cũng đều là cái duyên.